Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Udo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, sau đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: xin Ngài bên vực tôi chống lại kẻ kiện tôi. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta bên vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nửa chân. Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bên vực những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người, dù người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng bên vực họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca mở đầu đoạn tin mừng hôm nay với một lời khẳng định. Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Mục đích của dụ ngôn và dẫn chứng so sánh của Chúa Giêsu chỉ nhằm mục đích này thôi. Tuy nhiên, để cầu nguyện luôn không được nản chí, ắt hẳn phải có đức tin, bởi vì không thể cầu xin với đấng mình không tin. Phải xác tín niềm tin của mình thì mới có thể kiên trì cầu nguyện. Bà quá nghèo trong dụ ngôn đã thực sự tin vào vị quan tòa, chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Bà tin ông ta sẽ thay đổi quyết định trước sự kiên trì của bà. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nơi số 2732 dạy rằng: cơn cám dỗ thường gặp nhất, kín đáo nhất khi cầu nguyện là do chúng ta thiếu đức tin. Đây không phải là điều tuyên bố rõ ràng không tin Chúa, cho bằng một chọn lựa ưu tiên trong thực tế. Khi chúng ta khởi sự cầu nguyện, hàng ngàn công việc và lo toan được coi là cấp bách xuất hiện như những điều đòi được ưu tiên. Một lần nữa, đây là lúc chúng ta thấy rõ lòng mình và tình cảm ưu tiên của nó. Có khi chúng ta quay về với Chúa như chỗ cậy dựa cuối cùng, nhưng liệu chúng ta có thật sự tin điều đó không? Trong mọi trường hợp, sự thiếu đức tin của chúng ta khi cầu nguyện cho thấy rằng chúng ta chưa có một tâm hồn khiêm tốn. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa giàu tình yêu thương, chắc chắn Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta vì tình yêu. Thánh Gioan Kim Khẩu đã xác tín để củng cố niềm tin của chúng ta khi nói rằng: không có gì sánh được với cầu nguyện. Rõ ràng cầu nguyện là điều làm cho những cái không thể thành cái có thể, những điều khó thành điều dễ. Chúng ta hãy lấy điều này để nhắc nhở mình mỗi khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống thường ngày. Việc cầu nguyện phải là một trạng thái sống, nó phải được kéo dài liên tục từ ngày này sang ngày khác, ở mọi nơi, mọi lúc. Tất cả mọi việc của chúng ta làm đều phải chìm đắm trong cầu nguyện. Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra, sa mạc luôn ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày, có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất. Khi chờ một người bạn, lúc chờ đèn xanh ở ngã tư, khi chờ món hàng đang được gói, khi lên cầu thang, khi ngồi trên xe để đến nơi làm việc, khi kẹt xe, lúc cúp điện bất ngờ, thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hàng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. Amen.
Chúa là ơn cứu độ của tôi, Chúa là nguồn sống lớn của tôi. Không có Chúa, hồn tôi có đâu an bình. Không có Ngài, đời biết sao được chịu gì. Trời toàn dân được ơn cứu rỗi, thoát ly đời lối vương, sống chung trời mến thương. Chúa là ơn cứu độ của tôi, Chúa là nguồn sống lớn của tôi. Không có Chúa, tôi có đâu an bình. Không có Ngài, đời biết bao nhiêu chướng gì. Không có Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Huế, Việt Nam. Sinh viên Công giáo tại Huế khai giảng niên khóa năm 2012 đến năm 2013. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong năm Đức Tin, gần 1.000 sinh viên Công giáo đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ở Huế đã tụ về Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế để tham dự lễ khai giảng niên khóa 2012 đến 2013 hôm Chủ nhật 32 thường niên ngày 11 tháng 11. Nội dung chủ đề năm Đức Tin và sinh viên Công giáo đã được cha Đa Minh Phan Hưng, giám đốc Trung tâm Mục vụ và thư ký ban năm Đức Tin Tổng giáo phận Huế, chia sẻ cho tập thể sinh viên cách sống động qua những dẫn chứng cụ thể và gần gũi với đời sống. Chỉ với ít phút ngắn ngủi, cha đã giúp cử tọa nắm bắt cách rõ ràng một thách đố lớn đang ảnh hưởng trên đời sống đức tin của sinh viên, đó là chủ nghĩa tục hóa, xu hướng muốn loại bỏ tính thánh thiên, mầu nhiệm ra khỏi đời sống cá nhân, gia đình cũng như xã hội, và đề cao những gì thực dụng do con người hoặc do lý trí con người tạo ra nhờ khoa học, kỹ thuật. Theo cha Đa Minh, sự tôn thờ vật chất, tiền của, tiện nghi của xã hội tiêu thụ khiến cho niềm tin vào Thiên Chúa và vào các mầu nhiệm đức tin ngày càng suy giảm, nghiêm trọng, do hiểu biết giáo lý nông cạn và thiếu đời sống nội tâm. Thực trạng này của xã hội ngày nay đã được mô tả cách rất cụ thể qua những câu thơ châm biếm sau đây. Nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi, chỉ còn thực phẩm tăng giá thôi. Lương tâm bán rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò một giá thôi. Trước nguy cơ của thực trạng bi đát này, cha Đa Minh đã kêu gọi các bạn trẻ hãy biết thẳng thắn nhìn nhận lại bản thân và can đảm đặt câu hỏi: chủ nghĩa tục hóa ảnh hưởng đến đời sống đức tin của tôi như thế nào? Tôi bị mất đức tin bởi điều gì? Và cha mời gọi các bạn sinh viên lắng nghe và thực hiện lời dạy của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là: hãy tái khám phá hành trình đức tin để ngày càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới như được gặp gỡ Chúa Giêsu. Sau bài chia sẻ của cha Đa Minh, các bạn sinh viên Công giáo tại Huế đã được quý cha và quý thầy đặc trách nhóm thông báo lịch sinh hoạt toàn niên khóa và hàng tháng cho riêng mỗi nhóm. Từ hai năm qua, hình thức chia sinh viên tại Huế thành hai nhóm: nhóm Phủ Cam dành cho sinh viên thuộc Tổng giáo phận Huế và nhóm Thánh Tâm dành cho sinh viên di dân đến từ các giáo phận khác, đã thực sự đáp ứng đúng nhu cầu mục vụ và đã giúp cho tập thể sinh viên Công giáo tại Huế trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong sinh hoạt, nhờ có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng hơn. Trong huấn từ đầu niên khóa mới, cha Ân Tôn Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách sinh viên Công giáo tại Huế, vui mừng chào đón quý cha, quý thầy, quý chị trong ban đặc trách các ban điều hành nhiệm kỳ 2012-2013 cùng tất cả các bạn sinh viên, nhất là những bạn tân sinh viên. Đúng 17 giờ, Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng đến chủ tế thánh lễ khai giảng niên khóa 2012-2013. Cùng đồng tế có cha An Tôn Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách sinh viên Công giáo tại Huế. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha nhấn mạnh hồng ân đức tin là một ân huệ nhưng không thật quý báu mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Và trách nhiệm của người tín hữu là phải biết nuôi dưỡng, bồi bổ, vun xới mỗi ngày để đức tin có thể sinh hoa kết trái đạo đức và lành thánh. Đức tin không chỉ nằm trong lý trí và con tim mà cần phải được thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói, việc làm, như lời Thánh Giacôbê Tông Đồ: đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Và năm đức tin còn trao cho chúng ta sứ mạng tiếp tục loan báo tin mừng, vì ngày nay cũng cần có một sự dấn thân đầy xác tín hơn của hội thánh vào một cuộc tân phúc âm hóa để tái khám phá niềm vui của đức tin và tìm lại sự nhiệt tâm cho việc thông truyền đức tin. Sau phép lành với ơn toàn xá cuối thánh lễ, tân sinh viên và ban điều hành niên khóa 2012-2013 đã chụp ảnh lưu niệm với Đức Tổng giám mục Francisco Xavier và ban đặc trách, đáp lại lời tri ân và chúc mừng ngày trong cương vị mới của đại diện sinh viên Công giáo tại Huế. Đức cha đã giải thích ý nghĩa biểu tượng trên logo năm đức tin và ước mong các bạn trẻ sinh viên hãy dương cao cánh buồm đời mình, lấy cột trụ là Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để góp phần giúp con thuyền giáo hội vượt qua những sóng gió thời đại mới. Tin Vatican. Ông Claudio Ciappelletti, người có liên quan đến việc đánh cắp tài liệu mật của tòa thánh, lãnh án 4 tháng tù với 2 tháng tù treo. Sau 2 ngày tòa xử, ông Claudio Schiaparelli đã bị lên án 4 tháng tù với 2 tháng tù treo. Chuyên viên vi tính 48 tuổi, nhân viên làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, đã bị kết án đồng phạm với cựu quản gia của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabrielli, về tội vi phạm công luật trong vụ án Vatilix. Ông Claudio Schiaparelli đã bị lên án là trợ giúp ông Paolo Gabrielli bằng cách cung cấp các tài liệu mật và bị tòa kêu làm nhân chứng tại phiên xử thứ hai này. Như đã biết, ông Paolo đã bị kết án 18 tháng tù vào đầu tháng 10 vừa qua. Ông hiện đang bị giam trong doanh trại của vệ binh Vatican. Vào tháng 5 vừa qua, trong khi điều tra, vệ binh Vatican đã khám phá trong một ngăn kéo của bàn ghế chuyên viên vi tính này một phong bì màu trắng, mặt sau có con tem màu xanh của văn phòng truyền thông và các tài liệu của Bộ Ngoại giao. Và ở mặt trước có ghi dành riêng cho Gabrielli. Phong bì chứa đựng một tài liệu chỉ trích chỉ huy trưởng vệ binh Vatican là ông Domenico Gianni. Phong bì cũng chứa các bản sao của các tài liệu mật được ấn hành trong cuốn sách Sua Santita của nhà báo người Ý Gianluigi Nucci và đã đưa đến vụ Vatican quyết định điều tra các tiết lộ được các báo chí đăng tải và đài truyền hình Ý trình chiếu. Bị kết án 4 tháng tù giam, ông Claudio đã được hưởng 2 tháng tù treo vì các trường hợp giảm khinh, đặc biệt là việc hợp tác với công quyền, và nhất là ông chưa hề có tiền án. Tin Brazil. Các tham dự viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro năm 2013 sẽ được miễn phí thị thực nhập cảnh. Hôm thứ Sáu, mùng 9 tháng 11 vừa qua, thông tin trên công báo chính thức của nước Cộng hòa Brazil cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới tại Rio de Janeiro, chính phủ Brazil đã công bố một nghị định đặc biệt miễn phí thị thực nhập cảnh Brazil. Trước hết, người tham dự cần ghi danh tham dự để nhận chứng từ chứng minh sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Sau đó tiếp tục vào trang mạng của Bộ Ngoại giao Brazil để tải về và điền vào một mẫu đơn. Tất nhiên người tham dự cũng cần xuất trình hộ chiếu còn hợp lệ. Các bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới có thể đến Rio de Janeiro trước ngày 28 tháng 7 năm 2013 và thị thực sẽ có hiệu lực trong 90 ngày. Đối với các tình nguyện viên, thời hạn thị thực là một năm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Obdu, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích thuật lại bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Obdu, Tổng giám mục Estowum Budapest, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu, về một thực tại trong cuộc sống của con người thời nay, đó là nỗi sợ hãi tương lai. Đức Hồng Y đã cho rằng hiện tượng đánh mất đức tin Kitô không chỉ là một lộ trình tự phát, nhưng nó đã tiến nhanh nhờ các phương tiện truyền thông xã hội, nhờ việc quảng cáo các quyền con người của thế hệ thứ ba và thứ tư, cũng như nhờ các thay đổi nhân chủng học. Vậy làm thế nào để chống lại tiến trình này? Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Nếu các thay đổi nhân chủng học gia tốc cho sự mất đức tin, thì điều này vẫn còn là một khía cạnh ít nhiều tự phát. Nhưng chúng tôi là những người đến từ các nước cựu Cộng sản Đông Âu. Chúng tôi nhận thấy rằng, việc đánh mất đức tin Kitô đã không phải là một sự phát triển tự nhiên trong xã hội, nhưng nó đã bị áp đặt bởi các chính quyền cấm đoán rất nhiều sinh hoạt của các giáo hội. Họ đã dẹp bỏ các cơ cấu, bỏ tù một số lớn các giám mục, linh mục và tu sĩ, và quốc hữu hóa tất cả mọi trường học công giáo, v.v. Trong các thập niên cuối cùng này, chúng tôi đã trở thành nhạy cảm hơn đối với các khía cạnh bề ngoài ngăn cản một vài loại sinh hoạt nào đó của các cộng đồng tôn giáo trong xã hội. Chắc chắn, khi một xã hội đã bị tục hóa nhiều rồi, thì người ta sẽ có các phản ứng khác nhau, có thể được coi như là tự nhiên, như khi một người không nhận được một tin tức đúng đắn và khách quan về tôn giáo. Thế rồi, khi họ chỉ nhận được các tin tức tiêu cực, thì có lẽ họ sẽ ít chú ý tới lĩnh vực tôn giáo hơn. Đứng trước tình trạng này, chúng ta phải loan báo tin mừng, bởi vì con người ngày nay cần điều đó, bởi vì nó bị hành hạ bởi nỗi lo âu đối với tương lai, bởi sự bất an, bởi sự lạc hướng. Tất cả những điều này lan tràn trong thế giới của chúng ta ngày nay. Vì thế, nếu có một câu trả lời rõ ràng và được xác nhận bởi chứng tá cá nhân của các tín hữu, thì sẽ có khả thể đến được với con tim của nhiều người. Chứng tá đó đôi khi được trợ giúp bởi các phương tiện truyền thông, như trong thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, khi đài truyền hình chiếu tất cả các buổi cử hành phụng vụ và ngày quốc tế giới trẻ. Truyền thông này hiện nay vẫn tiếp tục với nhiều kết quả quý báu. Trả lời cho câu hỏi, Đức Hồng Y mô tả tình hình giáo hội công giáo tại các nước cựu cộng sản ra sao? Có sự khác biệt nào giữa Tây Âu và Đông Âu hay không? Thì Đức Hồng Y cho biết như sau. Dĩ nhiên là có sự khác biệt chứ. Khác biệt lớn nhất dấu ẩn trong các kinh nghiệm lịch sử của các thế hệ còn đang sống và nhớ lại các kinh nghiệm ấy. Điều mà trong vài nước Tây Âu xem ra là một vấn đề lớn và nồng cốt, kể cả bên trong giáo hội nữa, thì lại là phụ thuộc đối với đôi mắt của các tín hữu Đông Âu. Thế rồi, còn có một sự khác biệt triệt để cả trong địa vị kinh tế và xã hội của các giáo hội Tây Âu và Đông Âu nữa. Bên Đông Âu, giáo hội công giáo và nói chung, tất cả mọi giáo hội đều nghèo và xã hội chung quanh cũng nghèo. Cả khi có một số bất động sản đã được trả lại cho các giáo hội, và cả khi các giáo hội có phải lãnh trách nhiệm điều hành nhiều cơ sở có ích chung như các trường học và các nhà thương đi nữa. Không thể nói rằng, chúng ta cũng hãy dùng các kỹ thuật quyên tiền từ các giáo hội Tây Âu và làm như họ ở đây, thì sẽ đạt được cùng các kết quả như vậy. Như chúng ta đã biết, trong diễn văn ở đầu Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y đã cho cảm tưởng rằng nền dân chủ truyền thống đang mất đi ý nghĩa của nó. Đức Hồng Y giải tiếp như sau. Chúng ta không thể thấy trước tương lai. Các chương trình đưa ra cho các cuộc bầu cử ngày càng ít cụ thể, ít luận lý và trung thực hơn, cả khi người dân không đòi hỏi nhiều luận lý, vì họ quen định hướng thái độ của mình theo các quảng cáo. Mà các quảng cáo thì không nhắc tới lý luận, nhưng chú ý tới hành động trực tiếp. Người ta không nói tới việc dùng lý trí, và đây đã là một vấn đề khởi đầu rồi. Một vấn đề nhân chủng học tra vấn các nền tảng nhân chủng của nền dân chủ. Thế rồi, còn có các tình trạng kinh tế và tài chánh nghiêm trọng, tới độ ảnh hưởng trên cung cách hành xử của tất cả mọi chính quyền, một cách độc lập với chương trình ban đầu của họ. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi, có các dấu chỉ tích cực nào của việc ra truyền tin mừng trong khung cảnh của Kitô giáo ngày nay hay không? Đức Hồng Y cho biết như sau. Có chứ, chẳng hạn như các phương tiện truyền thông xã hội, chúng không bao giờ tốt hay xấu, nhưng trung lập. Con người có thể dùng chúng một cách đúng đắn hay không đúng đắn. Vì thế, tất cả các phương tiện như Internet cống hiến một cơ may lớn cho việc truyền bá đức tin và cả cho việc xây dựng các tương quan cá nhân nữa. Điều này có ý nghĩa là Internet tự nó là một không gian của các tương quan cá nhân đích thực và sâu xa. Nó thích hợp với các tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau và có thể gia tăng chiều sâu của các tương quan đó. Nhưng để được như vậy, cần phải biết rõ các phương pháp riêng của thế giới truyền thông này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nội dung phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Edo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một góc nhìn hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn đề tài các hình thức mới cần có để nói về Thiên Chúa. Thế giới hôm nay nhiều khi đặt ra một thách thức nữa trong công việc đánh giá chương trình khai tâm Kitô. Đó là tình trạng con người ngày càng khó có điều kiện để nghe người khác nói về Thiên Chúa và gặp gỡ những nơi, những kinh nghiệm giúp mở lòng họ ra cho đề tài Thiên Chúa. Thời gian gần đây, Hội Thánh đã từng đề cập đến vấn đề này, không chỉ bằng việc nêu ra khó khăn, nhưng còn cống hiến những giải đáp khác nhau cho thách thức này. Đức Phaolô Đệ Lục đã lưu tâm nói tới thách thức này và khẩn trương đề nghị Hội Thánh tìm ra những cách thức mới để trình bày đức tin Kitô giáo. Sự kiện này đã làm nảy sinh ý tưởng về việc loan báo ban đầu, được hiểu như là một sự phát biểu minh nhiên, hay chính xác hơn, một sự loan báo về nội dung cơ bản của đức tin. Lúc ấy, thành ngữ loan báo ban đầu được lấy và sử dụng trong việc tái cấu trúc tiến trình dẫn vào đức tin. Loan báo ban đầu có ý nhắm đến những người không có đức tin, nghĩa là những người dính dân với tôn giáo. Nói chung, loan báo ban đầu có nhiệm vụ loan báo tin mừng và kêu gọi hoán cải đối với những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Khác với loan báo tin mừng, huấn giáo có mục đích giúp phát triển sự hoán cải ban đầu này và giảng dạy đức tin cho những người đã được hoán cải, nhờ đó thoát nhập họ vào cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên, không dễ nhận ra mối tương quan giữa hai hình thức này của thừa tác vụ lời Chúa, và cũng không dễ thực hiện. Cũng không nhất thiết phải phát biểu rõ ràng mối tương quan này. Ngược lại, có thể coi mối tương quan này như là một hành động kép được kết hợp trong cùng một hoạt động mục vụ. Trên thực tế, những người đến với huấn giáo thường là những người cần sống đời sống hoán cải đích thực hơn. Vì vậy, các chương trình huấn giáo và khai tâm đức tin có thể được thêm phong phú nhờ nhấn mạnh nhiều hơn vào việc loan báo tin mừng, tức là một lời mời gọi hoán cải và duy trì nuôi dưỡng sự hoán cải này. Như vậy, hoạt động tân phúc âm hóa có thể tạo sinh lực mới cho các chương trình giáo dục đức tin hiện nay qua việc nhấn mạnh tính chất loan báo ban đầu. Như vậy, một đáp ứng trực tiếp cho thách thức này đã được thực hiện. Tuy nhiên, vượt lên trên sự đáp ứng trực tiếp này, việc phân định mà chúng ta đang làm đòi hỏi một sự hiểu biết sâu xa hơn về những lý do tại sao nói về Thiên Chúa lại là điều xa lạ đối với văn hóa thời đại chúng ta đến thế. Câu hỏi này trước tiên đòi chúng ta phải xét xem nó liên quan thế nào tới chính các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta. Các cộng đoàn này cần phải tìm ra những hình thức và phương tiện để nói về Thiên Chúa, để trang bị cho mình những công cụ đáp ứng những lo âu và kỳ vọng của con người thời nay, bằng cách chỉ cho họ thấy sự mới mẻ của Đức Kitô chính là món quà mà tất cả chúng ta mong đợi và là sự thành đạt niềm khát vọng vô biên của con người trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa và khao khát chân lý. Vì vậy, tình trạng quên nói về Thiên Chúa sẽ trở nên một cơ hội cho việc loan báo tin mừng. Đời sống hàng ngày sẽ giúp chúng ta biết có thể tìm thấy những sân của dân ngoại, những nơi mà lời nói của chúng ta không chỉ được nghe thấy dễ dàng, mà còn có ý nghĩa và là một phương thuốc chữa lành những bệnh tật của nhân loại. Nhiệm vụ tân phúc âm hóa là dẫn đưa cả những người đang sống đức tin Kitô giáo lẫn những người có những thắc mắc về Thiên Chúa và đang đi tìm Người, để lương tâm họ nhận ra được tiếng gọi của Người. Tân phúc âm hóa là lời mời gọi các cộng đoàn Kitô tin tưởng nhiều hơn vào Chúa Thánh Thần, đứng hướng dẫn họ trong dòng lịch sử. Bằng cách này, họ có thể lướt thắng cám dỗ của sự sợ hãi và thấy rõ hơn những nơi và những hoạt động mà câu hỏi về Thiên Chúa có thể được nêu lên giữa cuộc sống con người thời nay. Một hậu quả của nhu cầu nói về Thiên Chúa là khả năng và nhu cầu nói về con người. Đây cũng là một đòi hỏi của tân phúc âm hóa và trực tiếp liên quan tới nó, vì có một mối liên kết chặt chẽ giữa khai tâm đức tin và giáo dục, như lời dạy của Công đồng Vaticano thứ hai. Mới đây, Đức Benedicto thứ 16 đã xác nhận lại niềm tin này như sau. Ngày nay, có một số người hoài nghi về sự tham gia của Hội Thánh trong hoạt động giáo dục, và họ cho rằng tốt hơn Hội Thánh nên dồn sức lực của mình vào những lĩnh vực khác. Sứ mạng hàng đầu của Hội Thánh là rao giảng tin mừng, trong đó các tổ chức giáo dục đóng một vai trò tối quan trọng. Sứ mạng này phù hợp với khát vọng cơ bản của một dân tộc là phát triển một xã hội thực sự xứng với phẩm giá con người. Tuy nhiên, đôi khi người ta vẫn đặt dấu hỏi về sự đóng góp của Hội Thánh cho diễn đàn công cộng. Vì thế, cần phải nhắc lại rằng các sự thật của đức tin và của lý trí không bao giờ mâu thuẫn nhau. Nhờ chân lý mặc khải, Hội Thánh thanh tẩy lý trí con người và giúp họ nhận ra sự thật tối hậu như là nền tảng của luân lý và đạo đức con người. Do bản chất của mình, Hội Thánh nâng đỡ những phạm trù đạo đức cơ bản, đồng thời duy trì niềm hy vọng sống động nơi nhân loại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 liệt kê những lý do tại sao việc rao giảng tin mừng và khai tâm đức tin tất yếu phải bao gồm hoạt động giáo dục, một công việc mà Hội Thánh đảm nhận để phục vụ thế giới. Có vẻ như thời đại và các bối cảnh văn hóa hôm nay làm cho mọi hình thức hoạt động giáo dục trở nên quá khó và dễ bị chỉ trích, khiến chính Đức Giáo Hoàng phải nói đến một tình trạng khẩn trương giáo dục. Khi dùng thuật ngữ khẩn trương giáo dục, Đức Giáo Hoàng có ý nói đến tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng, không chỉ trong hoạt động giáo dục Kitô giáo mà cả trong hoạt động giáo dục nói chung. Truyền đạt cho các thế hệ mới những giá trị cơ bản để sống và hành xử đúng đắn đang trở nên ngày càng cam go hơn. Không chỉ các bậc cha mẹ đang nhận thấy khả năng ảnh hưởng của họ đối với tiến trình giáo dục ngày càng bị xói mòn, mà cả những người tham gia chuyên môn vào hoạt động giáo dục, trước hết là với các trường học, cũng rơi vào tình trạng này. Có thể phần nào dự báo được tình trạng này trong các xã hội và các nền văn hóa bị thống trị bởi chủ nghĩa tương đối, thiếu ánh sáng sự thật. Nhiều người cho rằng nói về sự thật là việc quá nặng nề và quá độc đoán. Lối suy nghĩ này khiến họ hoài nghi sự tốt lành của cuộc đời. Làm người có ích gì không? Sống có ích gì không? Và họ hoài nghi giá trị các mối quan hệ và các cam kết trong cuộc đời. Và họ hoài nghi các giá trị của các mối quan hệ và các cam kết trong cuộc đời. Trong bối cảnh ấy, làm cách nào có thể? Trong bối cảnh ấy, làm cách nào có thể đề nghị cho giới trẻ và truyền đạt cho các thế hệ tương lai, cá nhân cũng như cộng đồng, ngay cả những yếu tố cơ bản nhất của sự ổn định và chắc chắn, những quy tắc sống, ý nghĩa đích thực của hiện hữu con người và những mục tiêu phải theo đuổi? Hậu quả là giáo dục ngày càng có xu hướng bị giãn lược vào việc chỉ thông truyền cho người ta những kỹ năng nhất định và dạy cho các thế hệ sau cách thỏa mãn ước muốn hạnh phúc của họ bằng những sản phẩm của chủ nghĩa tiêu thụ, sự tự thỏa mãn nhất thời. Trong tình hình này, các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục dễ bị cám dỗ từ bỏ nhiệm vụ giáo dục chuyên biệt của họ và không còn hiểu vai trò và sứ mạng được giao cho họ là gì nữa. Đó chính là tình trạng khẩn trương giáo dục. Chúng ta không còn có khả năng cống hiến cho giới trẻ và các thế hệ mới tất cả những gì chúng ta phải truyền lại cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thúy Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn chia sẻ với nhau về đề tài này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Thúy Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria đã được Kitô hữu xác tín ngay từ đầu và được các giáo phụ giải thích trong nhiều thế kỷ trước khi được huấn quyền định nghĩa như một tín lý. Công trình nghiên cứu thần học đã đi tới kết luận là Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã luôn luôn sống đồng trinh. Kết luận ấy không thể không được huấn quyền thừa nhận trong các công đồng chung. Nếu công đồng chung Chalcedonia triệu tập năm 451 chỉ đưa ra công thức sinh bởi Đức Nữ đồng trinh Maria, thì việc giải thích tín lý này nằm trong chiều hướng của thư Đức Leo gửi cho Flaviano đã được đồng thanh tung hô trong công đồng, nghĩa là một sự đồng trinh cả sau khi sinh. Công đồng Constantinopoli II nhóm năm 553 sẽ đề cập tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria một cách rõ ràng khi viết: Người đã lấy thịt xác từ Đức Maria Theotokos, mẹ Thiên Chúa, và luôn luôn đồng trinh. Công đồng này đã được Hoàng đế Justiniano triệu tập không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng Virgilio, nhưng sau đó đã được Đức Virgilio chấp nhận và được vị kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Pelagio I tuyên bố là công đồng chung. Năm 649, Đức Giáo Hoàng Martino I triệu tập công đồng Laterano và công đồng đã định nghĩa tín lý Đức Maria trọn đời đồng trinh. Lấy hứng từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Ormisda và Thánh Augustino, khoản 3 của công đồng viết như sau: Nếu ai không tuyên xưng theo các thánh giáo phụ rằng Đức Thánh trọn đời đồng trinh Maria trong nghĩa riêng và theo sự thật là mẹ Thiên Chúa, một cách riêng tư và thực sự vào cuối thời gian đã thụ thai từ Chúa Thánh Thần, không mầm giống và sinh ra chính ngôi lời Thiên Chúa mà không hư hại, và sống sự đồng trinh không thể đoạn tiêu, cả sau khi sinh thì bị dứt phép thông công. Các diễn văn của Đức Giáo Hoàng Martino I nói trong công đồng minh giải ý nghĩa của khoản thứ ba. Nó chống lại Teodoro thành Pharan, giải thích sự đồng trinh của Đức Maria trong khi sinh theo nghĩa bè phái Docetismo. Đức Giáo Hoàng Martino I tái đề nghị chức làm mẹ thật sự của Đức Maria Theotokos, nhưng hiệp nhất với sự chọn đời đồng trinh. Việc sinh nở có tính cách kỳ diệu, trong nghĩa nó làm ngưng các luật lệ thiên nhiên và không mảy may làm tan sự đồng trinh toàn vẹn của người. Liên quan tới giá trị thần học của khoản 3 của công đồng Laterano, chúng ta có thể tự hỏi, nó có phải là tín lý hay không, vì công đồng này không phải là công đồng chung. Câu trả lời là phải, như học giả Hurley đã nêu bật, lý do là vì Đức Giáo Hoàng đã có ý triệu tập công đồng chung, và công đồng đã được thừa nhận là công đồng chung. Thật thế, Đức Giáo Hoàng Martino I xác tín phải chấp nhận điều mà người gọi là định nghĩa tín lý chính truyền, và vì thế, người gửi thư cho các giám mục Đông Tây và xin các vị cùng với tất cả mọi Kitô hữu tiếp nhận các khoản công đồng Laterano đưa ra. Vì thế, cần phải kết luận rằng ít nhất là vì sức mạnh quyền bính của Đức Giáo Hoàng, sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria là chân lý đức tin đã được định nghĩa. Trong các thế kỷ tiếp theo, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 20, đã có thêm các xác định và thảo luận liên quan tới tín lý sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Lý do là vì đã có các chống đối không chấp nhận sự chọn đời đồng trinh của Mẹ Thiên Chúa. Đã có rất nhiều chứng tá bên Đông cũng như bên Tây. Sau đây là vài chứng tá ý nghĩa và nổi bật nhất. Trước hết là khảo luận của giáo phụ Ildefonso thành Toledo về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Ildefonso viết thảo luận này để chống lại lạc thuyết của Elvidio Gioviniano và một tín hữu Do Thái. Khảo luận chứa đựng nhiều kiểu nói tương đồng và các công thức chính xác liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Thánh nữ với người con sẽ chào đời, trinh nữ với người con đang sinh ra, trinh nữ sau khi sinh con. Giáo phụ tả cảnh sinh con đồng trinh bằng cách vừa duy trì được thực tại, vừa duy trì được sự nguyên vẹn của Đức Maria khi viết, cho tới thời đã định, mẹ cảm thấy chào đời đấng đã đến, và vui mừng về tiến trình chào đời thầm lặng ấy, mẹ trông thấy một cách khác đấng tiến đến, đã được biết như đấng bước vào. Mẹ trông thấy người đã mặc lấy thịt xác của mẹ, và không cảm thấy nơi mình rằng người đã làm suy giảm cái nguyên vẹn của sự trong trắng và nết na của mẹ, trái lại, thấy nó đã được gia tăng. Ildefonso quy chiếu về Thánh Kinh, đặc biệt là văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, cũng như dựa trên chương 1 phúc âm Thánh Matthew, nhất là chương 1 phúc âm Thánh Luca và niềm tin nơi sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Hướng tới tín hữu Do Thái khước từ sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, giáo phụ viết, hãy cùng tôi tới với trinh nữ này, vì không có người, đừng vội vã xuống hỏa ngục. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể hiểu được giọng điệu cứng rắn và nguyền rủa của giáo phụ đối với những người chối bỏ đức tin. Mặc dù vậy, khảo luận đã là một quặng mỏ quý báu, có nhiều công thức và lý lẽ, và đặc biệt, nó là sự hộ giáo nhiệt thành nhất và là chứng tá sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, luôn luôn không hư hại, luôn luôn vẹn tuyền, luôn luôn không bị thương tổn, luôn luôn bất khả xâm phạm. Trong thế kỷ thứ 9, đã có hai tài liệu bênh vực việc sinh con đồng trinh của Đức Maria, khởi hành từ nhiều hướng khác nhau. Đan sĩ Rattramno chống lại một ý kiến phổ biến bên Đức cho rằng Đức Maria đã không sinh Chúa Kitô từ cung lòng mình, nhưng từ hai lỗ tai như ánh sáng. Đan sĩ đưa ra lập trường cho rằng Đức Maria sinh con đồng trinh nhưng theo lối tự nhiên. Ông viết, đấng đã nhận ra thân xác từ đức trinh nữ và đã lớn lên trong cung lòng đồng trinh, cũng là đấng đã được sinh ra một cách tự nhiên qua căn phòng đồng trinh. Người ta hiểu rằng Rattramno không có ý lấy lại thuyết của giáo phụ Origene liên quan tới việc mở cửa mình để cho Chúa Giêsu chào đời, nhưng chỉ muốn loại trừ tận gốc rễ việc giải thích theo huyền thoại dân ngoại cho rằng Chúa Kitô đã được sinh ra từ đầu hay từ cạnh sườn, như trong trường hợp của nữ thần Minerva hay Đức Phật, chứ không phải từ cung lòng mẹ mình. Tuy nhiên thật rõ ràng là Rattramno tuyên xưng đức tin nơi sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria và khẳng định rằng việc sinh nở đồng trinh đã xảy ra bằng cách vẫn để cho cung lòng của mẹ đóng kín và không xúc phạm tới dấu ấn của sự đồng trinh. chắc hẳn luận thuyết chính truyền của đan sĩ Ratramno đã bị giải thích sai lạc bởi vài đan sĩ khi các vị này đi tới chỗ khẳng định rằng Đức Maria đã sinh ra Chúa theo luật tự nhiên như các phụ nữ khác và đã không bị hư hại trong khi sinh chỉ vì đã không thụ thai từ sự kết hiệp với người nam. Pascario Ratberto chống lại cách giải thích sai lạc này của các đan sĩ nói trên và viết khảo luận De Partu Virginis, việc sinh nở của Đức Trinh Nữ. Ông khước từ chấp nhận ý tưởng Chúa Kitô đã sinh ra giống như mọi người khác. Tư tưởng này khiến cho con tim của các tín hữu kinh tởm, vì họ không chấp nhận đặt để Đức Maria dưới sự chúc giữ của bà Eva, và biến Đức Giêsu trở thành một người con của sự thịnh nộ. Như thế, đối với Ratberto, cần phải khẳng định rằng Đức Trinh Nữ tràn đầy ơn phước đã không cảm thấy đau đớn, cũng không bị sự hư hại nơi cung lòng, bởi vì việc sinh nở của mẹ đã không phải là việc sinh nở thường tình, mà là việc sinh nở không thể diễn tả được. Như đã được thụ thai, Chúa Kitô đã được sinh ra từ cung lòng đóng kín. Khảo luận của Ratberto không mâu thuẫn với khảo luận thần học của đan sĩ Ratramno. Nhưng nhìn từ các góc cạnh khác nhau, hai thầy trò gặp gỡ nhau trong việc cùng với giáo hội khẳng định việc Đức Maria sinh con đồng trinh mà cung lòng vẫn nguyên vẹn. Vì thế thật là điều không đúng khi đối chọi lập trường của hai vị. Trong thời Trung Cổ, việc sinh con đồng trinh của Đức Maria được giải thích bằng cách không gán cho Đức Giêsu sự tinh vi của thân xác phục sinh, nhưng như là phép lạ do sự toàn năng của Thiên Chúa. Tiếng nói duy nhất không đồng ý với giải thích này là Durando. Đối với học giả Durando, trên bình diện triết lý, không thể chấp nhận được sự hội nhập của hai thân xác, cả khi có sự can thiệp của Thiên Chúa. Vì thế ông đề nghị thuyết mà chúng ta đã tìm thấy trong Sermo de Margarita là thuyết cho rằng có sự giãn nở của các đường lối tự nhiên mà không có sự ngắt quãng và hư hại. Thuyết này đã không được người thời đó biết tới, nhưng sẽ bị chống đối bởi các học giả Medina, Vázquez và Suárez.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Đường phố dài, tôi gặp Giêsu nơi người già em bé. Tôi gặp Giêsu với quần áo và tơi. Giêsu không lời, Giêsu mỉm cười nhưng đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giêsu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giêsu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giêsu trong căn nhà sơ sát, có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều.
Quý vị và các bạn thân mến, có một bà đạo đức nọ, suốt đời chỉ có một khát vọng duy nhất là được xem thấy dung nhan của Chúa trước khi chết. Một đêm kia, trong một giấc mơ, Chúa đã cho bà biết là Ngài sẽ đến thăm bà nội trong ngày mai. Thế là ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, bà đã sửa soạn nhà cửa và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón tiếp Chúa. Hôm ấy, bà chờ đợi mãi cho đến khuya mà vẫn không thấy Chúa đến. Lúc đã mệt mỏi và thất vọng, bà thiếp ngủ đi. Trong giấc mộng của giấc ngủ ấy, bà nghe thấy tiếng Chúa trách bà rằng: "Sao cha đến mà con chẳng tiếp đón cha gì vậy?" Bà kia đã giải thích là bà đã sửa soạn nhà cửa và cũng đã dọn một bữa ăn thịnh soạn để đón Chúa, rồi sau đó ra ngồi ở trước cổng mãi cho đến khuya mà vẫn không thấy Chúa đến. Lúc đó, Chúa cho bà biết là Ngài đã đến nhà bà, nhưng không qua cổng trước mà là qua cổng sau. Thế rồi, Chúa an ủi bà và hứa là ngày mai Ngài sẽ đến. Ngày hôm sau, bà kia cũng chuẩn bị như hôm trước, rồi ngồi chờ Chúa đến. Lần này rút kinh nghiệm, bà không ngồi chờ Chúa ở cổng trước nữa, mà cứ đi đi lại lại từ cổng trước ra cổng sau, rồi từ cổng sau ra cổng trước. Lúc này, bà cũng đợi Chúa tới khuya, nhưng cũng chẳng thấy tâm hơi gì. Thế rồi mệt quá, bà cũng lại thiếp đi. Lần này trong giấc mơ, Chúa cũng lại trách bà như lần trước, và Ngài cho biết là Ngài vào nhà bà bằng cổng trước, đang lúc bà loay hoay ở giếng. Rồi Chúa đã hẹn bà ngày hôm sau. Đến đây thì bà kia trong giấc mơ đêm ấy đã nhận ra trò chơi cuốc bắt của Chúa, nên đã thưa lại với Chúa rằng: lạy Chúa, con không dám nữa. Lúc đó Chúa mới giải thích cho bà rằng: nếu con chỉ muốn thấy Cha ở một nơi nào đó mà thôi, thì con sẽ không bao giờ thấy Cha ở khắp mọi nơi. Cha sẽ cho con thấy Cha không phải là một lần trước khi con chết, như con vẫn hằng mong ước, mà Cha sẽ cho con thấy Cha mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống của con, miễn là con bỏ ý định muốn xem thấy Cha bằng con mắt trần. Vì đôi mắt trần của con hữu hạn quá, làm sao con thấy được Cha vô biên? Con sẽ chỉ có thể thấy Cha được bằng con tim của con mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, khát vọng của người đàn bà đạo đức kia có lẽ cũng giống như khát vọng của người mù ngồi ăn xin bên vệ đường gần thành Jericho mà trong tin mừng có lần thánh sử Luca đã thuật. Người mù thưa với Chúa Giêsu: lạy Ngài, xin cho tôi được thấy. Đây là một lời cứu xin thật khôn ngoan của anh mù. Anh đã không xin tiền bạc, quần áo hay một vật dụng nào cả, bởi anh thấy tất cả những thứ đó đều tầm thường và mau qua, mà anh đã xin Chúa cho anh được thấy. Có lẽ khi đưa ra lời cứu xin này, anh mù đã cảm nghiệm được thật thấm thía nỗi bất hạnh của một người mù và niềm hạnh phúc của kẻ sáng mắt. Cảm nghiệm này sau gần 2.000 năm cũng được một người mù, đó là Helen Keller, chia sẻ. Bà nói: trong các giác quan, theo tôi thì thị giác là quan trọng nhất, đem lại cho chúng ta nhiều thú vị nhất. Đúng thế, phải có đôi mắt sáng thì mới có thể nhìn ngắm được những cảnh hừng đồng ló dạng hay cảnh hoàng hôn trong những buổi chiều tà, những cảnh sắc tuyệt vời của thiên nhiên mà chúng ta không thể tạo nên được. Phải có đôi mắt sáng thì mới thưởng thức được vẻ đẹp muôn màu của những đóa hoa khoe sắc thắm trên những thảm cỏ xanh. Phải có đôi mắt sáng thì mới nhìn thấy những khuôn mặt dễ thương, ngây thơ, vô tội của trẻ em, mới thấy được lòng yêu thương đậm đà của những bà mẹ đối với những đứa con khi bà đùa giỡn với chúng. Phải có đôi mắt sáng thì mới dễ dàng thu nhận những kiến thức qua những phương tiện truyền thông đem lại. Chính vì thế mà lời cầu xin của anh mù trên đây là lời cầu xin rất khôn ngoan: lạy Ngài, xin cho tôi được thấy. Chúa đã nhận lời xin của anh mù. Ngài không chỉ cho anh được thấy bằng mắt thịt, nghĩa là thấy người, thấy những sự vật chung quanh, mà Ngài còn cho anh thấy Chúa, thấy ơn cứu độ. Chính nhờ việc thấy này mà anh đã ca tụng Chúa và xin đi theo Ngài. Vì thế mà lời cầu xin lạy Ngài, xin cho tôi được thấy, không phải chỉ là lời cầu xin của anh mù nữa, mà nó còn phải là lời cầu xin của mỗi người chúng ta. Bởi vì có thể chúng ta vẫn thấy bằng con mắt thịt, nhưng lại không thấy bằng con mắt đức tin, con mắt của con tin. Chúng ta có thể thấy những cảnh thương tâm của những người đang lâm vào những khó khăn do thiên tai như động đất, bão lụt, dịch tễ, chiến tranh, những nỗi khổ đau của những người già yếu tật nguyền, nhưng có thể chúng ta lại không thấy những thứ đó bằng con mắt của con tim. Chính vì thế mà không lạ gì có những người vẫn dựng dưng với những nỗi thống khổ của người khác. Như thế thì lời cầu xin của anh mù kia cũng phải là lời cầu xin của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con được thấy. Thấy ở đây là thấy Chúa, nhưng không phải là thấy như người đàn bà đạo đức ở trên kia ước ao cho được thấy Chúa có một lần, mà là thấy Chúa nhiều lần, thấy trong những người anh em mà chúng ta gặp gỡ, thấy trong những biến cố, những sự việc xảy đến cho cá nhân, cho gia đình, cho đất nước cũng như cho thế giới. Được như thế, chúng ta sẽ được bình an trong mọi cảnh huống. Được như thế, chúng ta sẽ sống yêu thương mọi người với mọi người. Đó chính là thiên đàng tại thế vậy. Amen.
Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.